Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, Linh mục Phạm Minh Triệu là cha xứ nhà thờ Bảo Long tại Nam Định. Linh mục Triệu là một người trẻ có bằng cử nhân luật và có nhiều quan tâm về hệ thống luật pháp hiện nay ở trong nước. Qua buổi xử án của tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ bởi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã liên lạc với Linh mục Triệu để thăm hỏi. Sau đây là cuộc trao đổi giữa chúng tôi là Hoàng Trường với Linh mục Phạm Minh Triệu.
Tôi là Linh mục Phạm Minh Triệu đây ạ. Tôi là cha xứ của nhà thờ Bảo Long, Nam Định. Trước kia tôi ở xứ Hàm Long, Hà Nội. Tôi mới chuyển về đây được hơn một năm. Học cùng với lại Lê Quốc Quân, hơn nhau có một khóa thôi. Trước kia tôi học luật nên tôi mới chỉ là cử nhân thôi, chứ tôi cũng chưa có lấy chứng chỉ luật sư. Cái vấn đề của tôi đó là cái vấn đề nhân quyền của con người. Tôi tư cách là linh mục đó thì tôi ao ước và tranh đấu cho cái quyền, cái phẩm giá mà Thiên Chúa đó trao tặng cho con người, như là quyền sống, quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Nó là cái quyền căn bản của con người. Và như ở Việt Nam bây giờ thì nhà nước Việt Nam... Về hình thức thì nói rằng qua hiến pháp thì nói là có tự do, nhưng mà về thực tế thì không có cái quyền đó của con người, mà ngược lại bị trấn áp. Thế cho nên là tôi cũng chỉ làm sao mà cầu nguyện và mời gọi mọi người cố gắng học hành, phấn đấu và thậm chí cả tranh đấu nữa để cho cái quyền mà Thiên Chúa ban cho con người nó được thực hiện. Đấy là cái ao ước lớn nhất của tôi, cái phẩm giá của con người nó được tôn trọng, kể cả về sự sống thai nhi cho đến nhất là những người nghèo, những người nông dân bị cướp đất. Thật ra thì... tôi có một chút liên hệ với cụ Huy Hà Vũ. Cái thứ nhất thì cái liên hệ trong cái nghề nghiệp thì tôi cũng là học luật, mà anh cụ Huy Hà Vũ cũng là người học luật và đang thực hành cái địa mình học đó, kể cả ở Việt Nam hay cả ở Pháp, nhưng mà đang thực hành cái nghề luật, cái văn phòng luật sư của anh đó, trong đó có chị vợ của anh đó. Thì có cái liên hệ thứ nhất là liên hệ cùng là mấy người học luật thì đều mong muốn là một đất nước có một cái hệ thống pháp luật và được điều chỉnh bằng pháp luật. Thế cho nên là tôi có một cái rất là chung với anh Vũ là phải tranh đấu để cho một đất nước được điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật hoàn thiện. Thứ hai nữa là anh Vũ thì anh ấy là người đã từng đứng lên bào chữa, bảo vệ cho quyền lợi của giáo dân Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng. Và giáo dân Cồn Dầu cũng nhờ chúng tôi dâng thánh lễ để thắp nến cầu nguyện cho anh Vũ. Và thay cho dân Cồn Dầu, và trong cái tinh thần hiệp thông của hội thánh thì chúng tôi thấy cái điều đó là có liên hệ với chúng tôi. Và cái thứ ba nữa có liên hệ đến anh Vũ, đó là tôi và anh Vũ cũng như tất cả mọi người Việt Nam đều chung một cái dòng máu của tổ tông, của tổ tiên, và muốn gìn giữ cái truyền thống đó là bảo vệ cái độc lập dân tộc, rồi làm cho đất nước của mình mỗi ngày một phát triển mạnh lên. Cần phải có những cái tiếng nói, cần phải có những cái người can đảm như anh Vũ. Thì đấy là những cái giống nhau mà tôi nhận thấy là tôi có chung với lại luật gia Vũ.
Về việc tòa án đã không tuân thủ điều 214 của luật tố tụng hình sự thì Linh Mục nghĩ như thế nào?
Cũng là những người đã được đào tạo tại trường luật của chính cái nhà nước chế độ này. Theo tôi nghĩ thì khi mà phiên tòa xét xử anh Vũ không tuân thủ cái nguyên tắc của luật tố tụng hình sự, nhất là vi phạm một cách trắng trợn điều 214 của luật tố tụng hình sự quy định về chứng cứ... tại phiên tòa thì không cung cấp đầy đủ cho bị can cũng như là luật sư bào chữa bị can đầy đủ chứng cứ để bào chữa cho bị can, thì tôi nghĩ đó là một cách vi phạm, một cách trắng trợn. Và theo thông thường nếu mà không chứng dẫn được thì phải đình chỉ hoặc là hủy cái phiên tòa này để điều tra lại, hoặc là hoãn phiên tòa để điều tra lại. Nhưng mà chính quyền thành phố, nhất là tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bất chấp những hiến pháp, quy định trong hiến pháp, bất chấp luật tố tụng hình sự để mà cố tình diễn ra một cái vụ án, tôi có thể là vụ án trái pháp luật, mà nói một cách hơn nữa là một cái vụ án thật là, tôi nói là một cách là trơ trẽn, xấu hổ với cộng đồng quốc tế và xấu hổ với lương tâm của những người yêu chuộng công lý, yêu chuộng hòa bình, và nhất là xấu hổ với những con người có lương tri.
Với tình trạng mà các tòa án, mà nói chung là toàn cái hệ thống tư pháp của nhà nước bây giờ đó, tiếp tục coi thường luật pháp như là đang xảy ra đó, thì theo Linh Mục cái xã hội mình nó sẽ đi về đâu? Và người dân Việt nói chung của mình đó thì phải làm cái gì bây giờ để mà thay đổi cái tình trạng này?
Cảm ơn ông hỏi câu hỏi rất hay. Trước kia thì tôi đã có một thời gian được thực tập ở tòa án, thì tôi biết cái kiểu án bỏ túi của Việt Nam rồi. Mặc dù là trong luật tố tụng hình sự hay là luật pháp Việt Nam đều nói là án tại hồ sơ, tức là xét xử theo hồ sơ, nhưng mà đấy chỉ là cái bánh vẽ thôi trên giấy tờ. Còn thực tế tất cả các vụ án xử như thế nào ấy thì đầu tuần hoặc đầu quý từ bên viện kiểm sát, bên tòa án, bên cơ quan điều tra họp lại với sự điều chỉnh của ban tuyên giáo, ban tư tưởng, ban tuyên huấn. Sau đó khi ông ấy sẽ chỉ đạo cái án này phải xử thế này, án kia là phải xử giấy kia. Mà tôi thấy là cái ông bí thư hoặc bên tuyên huấn làm gì có trình độ về pháp luật, về thẩm phán. Mà cái điều quan trọng nhất đó là nó không tuân thủ cái hình thức gọi là độc lập của tòa án. Cho nên là nó vi phạm một cách trắng trợn, mà không phải ngày hôm nay nó mới vi phạm, mà nó đã vi phạm từ trước tới giờ rồi. Nên tôi không có lạ gì cái cách xử án của cái nhà nước này. Nhưng mà tôi chỉ băn khoăn một điều, và tôi mong muốn một điều là có nhiều vụ án như vụ án của Cùi hay Hà Vũ, để mọi người dân Việt Nam cũng như là những người yêu chuộng người cho sự thật, những người mà được học hành tử tế, lo cho tương lai của đất nước, hiểu rõ được cái bản chất điều hành đất nước của một chế độ độc đảng, để họ có những cái cố gắng mà xây dựng lại cái đất nước này. Tôi nói là phải xây dựng lại bởi vì nó quá là xuống cấp đến mức trầm trọng báo động, ngay cả về các hình thức đạo đức cho đến là các hình thức quản lý nhà nước, nhất là trong các vụ kiện một số năm gần đây liên quan đến đất đai, liên quan đến lãnh hải và lãnh thổ của dân tộc thì đều bị các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là hệ thống tòa án và bên cơ quan điều tra công an, nghĩa là tôi phải nói là đàn áp một cách rất là tinh vi. Cho nên là tôi nghĩ là nếu mà cái tình trạng xét xử như là cái tòa án thì về phía thực tế thì các nước nó sẽ cười cho Việt Nam là một cái đất nước thật là ấu trĩ, nhất là cái họ không cười cho người Việt Nam nhưng họ cười cho cái cách quản lý của cái nhà nước này, của cái chính thể này. Còn đất nước Việt Nam nếu mà cái kiểu tình trạng như thế này thì tôi nghĩ chỉ là một sự thống khổ cho những người thấp cổ bé họng. Những người yêu chuộng sự thật thì luôn luôn sẽ bị đàn áp. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà nhà nước cứ tiếp tục xử lý như thế này thì người dân Việt Nam sẽ không chịu cái cảnh bị đàn áp bất công như thế này, nhất là trái luật. Cho nên là tôi tin rằng một ngày nào đó người dân Việt Nam sẽ đứng lên để đòi cái quyền của mình, nhất là đòi cái quyền được đối xử công bằng trước pháp luật.
Như là Linh Mục đã trình bày đó, thì đây không phải là lần đầu tiên mà một cái tòa án của nhà nước làm một cái việc như vậy. Trong những cái vụ xử những nhà bất đồng chính kiến trước đây đó, thì nó cũng đã xảy ra như vậy rồi. Chỉ có điều là cái vụ xử của luật sư Cù Huy Hòa Vũ thì nó hơi đặc biệt vì cái nhân cách riêng của Cù Huy Hòa Vũ, nhưng mà họ vẫn bất chấp. Thì theo như Linh Mục đó, thì người Việt Nam phải làm những cái gì thêm bây giờ? Linh Mục vừa nói là một lúc nào đó thì sẽ đứng lên để làm thế này thế kia, thì cụ thể hóa là bây giờ có thể làm cái gì theo ý của Linh Mục ạ?
Theo ý của tôi thì thứ nhất là cần phải làm cho người dân hiểu được cái bản chất của chế độ, cái mặt thật của nó. Thực tế không phải là muốn hiểu được thì phải tăng cường các hệ thống truyền thông qua thông tin này, các đài Chân Lý Á Châu, VOA, rồi như đài Chân Trời Mới, các hệ thống phát sóng được nhiều hơn, hoặc cho người dân Việt Nam có một cái tần số nào đó người ta có thể nghe được nhiều các thông tin thực tế hơn. Rồi nhất là trong các môi trường của Việt Nam ấy, bị đàn áp như vậy thì rất là khó để mà có thể có một cái thông tin chính thức. Cho nên là vì vậy mà người Việt Nam cần phải sử dụng được Internet nhiều hơn, người dân được tiếp cận với các hệ thống thông tin nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là như là cuộc cách mạng bông hoa lài tại Bắc Phi, họ thành công được là bởi vì người dân hiểu được vấn đề là bởi vì nhờ có các mạng truyền thông xã hội cả một cách tốt nhất. Cho nên là người ta nắm bắt được các vấn đề về sự thật, cho nên là nhờ có truyền thông thì người ta mới có hiểu biết, và nhờ có hiểu biết thì người ta mới có thể người ta thông tin được cho nhau. Còn như ở Việt Nam thì tất cả các hệ thống truyền thông, Internet, các blogger đều bị ngăn chặn. Tôi lấy ví dụ như một dự án anh Vũ thì mạng rất là khó vào, ngay cả vào anonymous.org hoặc là Sài Gòn Báo hoặc một số trang của anh Ba Sàm. Cũng như là tôi nói trong cái câu trả lời thứ nhất, với cái tình hình mà hệ thống, nói chung là nhà nước Việt Nam không sử dụng đến hệ thống pháp luật để điều hành đất nước, mà chỉ sử dụng đến cái đường lối của đảng để mà đảm bảo cái quyền lợi của phe nhóm, thì để mà cho mọi người dân sống và hiểu được cái hệ thống pháp luật, nâng cao cái sự hiểu biết để cải cách lại cái nền pháp chế của Việt Nam á, thì cần thứ nhất là cái vấn đề thông tin, cần phải có một cái thông tin, nghĩa là mọi người có thể là nắm bắt được thông tin, không phải là chỉ thông tin tuyên truyền từ một phía, từ phía nhà nước, nhưng mà cần phải nắm bắt tất cả những cái thông tin tôi hay gọi là cái lề trái đó, nghĩa là cái mặt trái của xã hội đấy, nắm bắt được cái vấn đề đó. Kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng dân chủ như tại Yemen hoặc là Libya hoặc là Ai Cập vân vân đó, một số nước Bắc Phi vừa qua, thì nhờ có thông tin hệ thống internet rồi các hệ thống công nghệ thông tin mà mọi người có thể thông tin liên lạc được với nhau. Cho nên ở Việt Nam muốn có một cái sự thay đổi căn bản thì trong hệ thống pháp luật thì cần là mọi người được nắm bắt được thông tin. Rồi khi người ta có thông tin thì người ta đòi buộc cả chính phủ phải thay đổi và phải làm theo hiến pháp, làm theo luật. Chứ bây giờ ví dụ cái điều 88 của luật hình sự chẳng hạn, nó quy định rất là chung chung, không ai hiểu được cái gì cả. Rồi một số không có trình xét xử này, ví dụ như là cái vụ của anh Cú Huy Hà Vũ, thì cái chương trình bản tin 11 giờ đêm ấy thì lại nói như con vẹt, lại nói cái điều đó nó thật là nó nực cười. Cho nên tôi nghĩ là muốn cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam và cộng đồng Việt Nam muốn thay đổi được một cái hệ thống, thay đổi được tận căn để cho có một hệ thống pháp luật được hoàn chỉnh và mọi người sống và làm việc được bình đẳng pháp luật, thì cái điều đầu tiên đó phải cải cách hệ thống pháp luật. Đấy là về phía quốc hội phải có trách nhiệm. Và thứ hai nữa là về phía người dân phải tích cực và phải thoát ra khỏi cái sự sợ hãi. Bởi vì người dân Việt Nam quá sợ hãi, bởi vì cái hệ thống công an, hệ thống công quyền của Việt Nam, cái hệ thống trấn áp nó quá mạnh. Cho nên người Việt Nam rất là sợ ảnh hưởng đến cái mạng sống của mình, đến cái danh dự của mình, đến cái đồng lương của mình, cho nên họ không dám lên tiếng. Cho nên chính vì những cái lý do là một là lý do sợ hãi, thứ hai nữa là vì lý do là miếng cơm manh áo nghề nghiệp, và cái thứ ba nữa là không có liên lạc được với nhau, không thông tin được với nhau, cho nên là người ta rất là sợ hãi và tôi nghĩ là sẽ không làm được. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mà người Việt Nam chấp nhận đầu tư cái hệ thống thông tin hoặc là có sự cộng tác của một số các đài như là đài VOS, VOA hoặc là Á Châu Tự Do, hoặc là các trang web hoặc blog nó phát triển mạnh lên, thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ thay đổi.
Dạ vâng ạ, tôi tin chắc là đồng bào của chúng ta ở trong và ngoài nước khi mà nghe được những cái lời chia sẻ của Linh Mục đã, thì chắc chắn là sẽ là lên tinh thần rất là nhiều và cũng là một cái động lực thêm để mà làm việc thêm nữa trong cái chiều hướng mà Linh Mục đề nghị đó.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là phần 1 của một tiếng nói đa nguyên với những chia sẻ của Linh Mục Phạm Minh Triệu về phiên xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Xin mời quý thính giả theo dõi phần 2 vào chương trình phát thanh ngày mai.
Ai sẽ dầu mưa nắng đi ra trồng mong sớm, ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa nở bờ. Sẽ vô vàn vui sướng đón chào ngày gặt mới, đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sau chục, có hạt châu sinh một trăm. Nào ta đi gieo mầm tình yêu, sống mãi xanh tươi về lòng tôi với muôn nơi, tìm vui hạnh phúc giữa đời.
Hãy dâng bừng tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than không vui à. Hãy dâng bừng tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương người, chia sẻ tiếp ngang trong đời.
Gieo mầm tình yêu với những việc nhỏ bé, cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc vui à.
Hãy gieo mầm tình yêu sẽ gặt về hạnh phúc với người đã yêu thương người, chia sẻ tiếp tha trong đời, cho người về nhau niềm vui.
Nào ta đi,
sống mãi xanh tươi để lòng tôi với muôn đời, tìm vui hạnh.
trên mình, xin hãy hóa xanh tâm hồn ra từ thù oán đi qua. Ai chẳng nhận hy sinh sẽ như hạt ngôn trao, khi chẳng sống cho riêng mình sẽ tìm thấy trong mùa.